kế tiếp ạ. Câu 28, câu 28 32 câu này dễ nhất ạ. Hãy cho thấy cuộc chuyện trò của Đức Giêsu với hai anh môn đệ này đã thành công. À, câu này là dễ lắm ạ. Vâng. Và ai sẵn sàng chưa bên này?
Phúc âm Luca chương 20 câu 28 đến câu 32. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Thưa cha, cái cuộc nói chuyện của Đức Giêsu rõ ràng là đã thành công.
Dựa vào đâu?
Ngoài sức tưởng tượng.
Dựa vào đâu?
Bởi vì khi hai môn đệ thấy Ngài giảng giải về sách thánh hay đến nỗi đã nài ép Chúa Giêsu ở lại với họ,
được,
cùng
được.
Làng để qua đêm với họ.
Được.
Và khi Chúa Giêsu đồng bàn với họ và thực hiện những cái động tác cầm lấy bánh, bẻ ra, dâng lời chúc tụng.
Thế hơi quá rồi đấy, không? Yeah. Hơi quá rồi. Vâng, để trả lời thế là được rồi. Tức là trả lời rằng chính họ không muốn bỏ ông này. Lúc đầu họ cư xử rất lạnh nhạt với Đức Giêsu. Sau khi Đức Giêsu đi với họ, và lòng, và các chị biết không, đó là những cái nút thắt ở trong lòng của họ được gỡ ra. Bởi họ nói bây giờ hiểu rồi. Hiểu rồi, lúc trước là tôi gần điên lên ấy. Tôi thấy cái cách cư xử của Thiên Chúa, tôi không hiểu sao thầy của tôi lại bị như thế. Bây giờ nói hiểu rồi, hiểu rồi. Anh chị em hiểu. Và lúc nãy là chậm tin, chậm hiểu, bây giờ được khai sáng nên hiểu rồi. Và họ thấy nhẹ người, và họ bỗng nhiên từ từ thấy cái ông này ở đâu vậy ta, ông nào ở đâu hay vậy ta, mà ông lại đi, mà ông nói cái này linh hướng hay ghê, đồng hành được quá. Và anh ấy thích cái ông này ạ. Và vì thế nên anh ấy muốn nghe chuyện thêm ấy. Anh chị em hiểu, muốn nghe chuyện thêm nên mới phải đành đưa ra cái lý do là: tối rồi thôi, đừng đi nữa, ghé vô đây ngủ, ăn uống, nghỉ ngơi, tắm rửa, rồi ngày mai đi tiếp. Đấy, đại khái như thế. Vâng, đấy thì anh chị em hiểu. Thôi, câu số 7 ạ. Đấy, nhưng mà câu hỏi này, nhưng mà tôi hỏi anh chị em một câu. Vâng, tôi hỏi chị này: Đức Giêsu đi đường giảng giải như thế, các môn đệ có nhận ra Đức Giêsu là ai không? Có hay không?
Dạ có.
Không, đâu có nhận đâu, đâu biết ai đâu, chỉ biết ông này dễ thương thôi, có đúng không nào? Họ có nhận Đức Giêsu là Chúa chưa? Chưa. Họ có nhận ra ông đó là thầy của mình không? Chưa. Đấy, thế. Vâng, thế thì vì thế nên tôi mới đi về câu tiếp đấy. Đọc 21, 30, 31 và câu 35. Câu hỏi này dễ lắm ạ, nên ai cũng phải trả lời được. Nhờ đâu mà hai môn đệ nhận ra được người khách lạ đi với mình là Chúa Giêsu? Vâng, mời anh tới ạ. Vâng, thân chương. Vâng, câu này dễ quá ạ. Vâng. 30, 31, nhanh lên. Vâng.
Nhà 30. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất.
Câu 35.
Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.
Vâng, vậy câu trả hỏi như thế nào? Như vậy, nhờ đâu mà hai môn đệ nhận ra?
Dạ, quá rõ, đó là nhờ Đức Giêsu bẻ bánh.
Đấy, thế ông vậy chứ cái câu hỏi này cũng khó đó, chứ không phải dễ đâu. Đố anh chị em là trả lời thêm một tí mới được. Đấy, thế câu hỏi này: nhờ đâu mà hai môn đệ nhận ra Đức Giêsu đi người khách lạ với mình chính là thầy của mình? Nhờ đâu? Anh trả lời: nhờ bẻ bánh. Có ai thêm không? Có ai thêm không ạ?
Nhờ cái cách thức bẻ bánh, cái quy trình nó còn.
Nhờ đâu ạ? Nhờ đâu? Nhờ cái gì ạ? Đây 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 đây.
Dạ con thưa cha, đó là nhờ giải thích kinh thánh ạ.
Nhờ giải thích kinh thánh ạ. Vâng. Vâng, như thế là nhờ giải thích kinh thánh. Vâng, như vậy là cả hai đấy nhé. Như vậy là cả hai. Chính nhờ đi đường. Như vậy anh chị em nên nhớ, nếu mà trả lời câu này thì mới hay ạ. Hỏi họ nhờ thế nào mà họ nhận ra thầy? Thưa, nhờ tất cả. Tất cả. Đấy, ý nhất. tất cả. Nhưng tất cả tức là nhờ đi rồi nghe họ nói rồi nói chuyện với họ, rồi giải thích, đâu nào, giải thích rồi sau đó mới ghé vô, đâu nào ghé vô ăn đấy thế hết, rồi mới phải bánh. Chứ mà chỉ nghiêng một cái là không đủ đâu hả? Anh chị em hiểu, tức là toàn bộ và như thế cả một cái tình bạn nó lên này, từ một cái anh lạ hoắc lạ hơn nào đó và mình nghĩ cái ông này ở đâu á, cho đến lúc mà gần gũi, càng lúc càng gần lên, rồi đến lúc mà đi vô họ mới mời rồi ăn. Và Đức Giêsu, như anh chị em biết, trong cái bữa ăn này Đức Giêsu đã cư xử như chủ nhà, vì Đức Giêsu đã làm gì? Bẻ bánh, chứ không phải là như người khác đâu ạ. Như chủ nhà đến bẻ bánh cho người khác. Và có lẽ cái cử chỉ này đã không biết. Và bây giờ mắt của họ là được mở ra. Lúc nãy là mắt của họ bị nhắm. À, tôi nhắc các anh chị em, tôi có để ý cái chữ, hai cái chữ được đó. Mà lúc nãy trong câu 16, anh chị em nhìn thấy câu 16 chưa? Anh chị em thấy câu 16 chưa? Đó. Thì ở đây dịch là mắt của họ bị ngăn cản, tức là bị đóng, anh chị em, bị đóng. Và bây giờ đó, cái chữ ở đây trong câu 31 đó, dịch là mắt của họ liền gì? Mở ra. Nhưng mà thật ra phải dịch là mắt của họ đã được mở ra. Ấy, nếu lúc nãy chị Trác là chị bảo chắc mắt nhắm vậy là do Chúa, thì bây giờ mở mắt cũng là do Chúa. Đấy, đấy, và chính cái hành vi của Đức Giêsu đã mở mắt cho họ. Đấy. Đã được mở ra, nguyên văn lúc đấy là mắt bị đóng rồi. Tiếng hết rồi. Vâng. Vâng, câu 33 đến 35 chắc là giờ hết giờ nên anh chị em chắc là tôi phải làm cho nó nhanh ạ. 33 35 anh chị em nhìn thấy chưa? Đấy. Và anh chị em nhìn thấy, nhìn 33 nè. Ngay lúc ấy, tức là mà anh chị em thấy là Đức Giêsu ngộ ghê, là ngài vô ăn cái ngày bẻ bánh rồi thì chính lúc đó là ngài biến mất, vừa bẻ ra trao cho họ thì mắt họ lúc đấy được mở ra và họ nhận ra người và ngài biến mất. Đấy, thế này tức là chưa kịp ăn gì, mà hai chú kia chắc cũng chưa kịp ăn đâu, chưa kịp ăn thì không thấy đâu nữa. Thì lúc đó họ mới nói với nhau là dọc đường này nói chuyện này. Đấy, anh chị em thấy không, cái câu này hay ghê, là ngọc đường ngày nói chuyện này, ngày cắt nghĩa kinh thánh cho chúng ta này, lòng chúng ta bừng lên này. Như vậy là bắt đầu khơi lại từ từ, nóng ấm lại từ từ, rồi bây giờ được ăn với chúng ta thì chúng ta nhận ra. Và ngay lúc ấy, tôi đề nghị anh chị em, ngay lúc ấy hai người dường như không ăn tiếp rồi. Họ rất vội, họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem. Lúc nãy họ từ Jerusalem đi Emau, bây giờ họ lại đi ngược trở lại và họ trở về với nhóm môn đệ, đó là nhóm 11 và các bạn hữu nữa đang tụ họp tại đó. Vâng, và anh chị em thấy những người này đã nói với họ rằng là Chúa hiện ra rồi, Chúa hiện ra với Simon rồi, và vì thế họ là môn đệ, họ nói sau. Anh chị em hiểu không? Họ nói sau, đến lúc đó câu 35 mới đến phiên của họ thì họ mới kể lại những gì đã xảy ra dọc đường. Dọc đường đấy, xảy ra dọc đường, có đúng là anh chị em thấy Đức Giêsu diện đến với họ dọc đường không? Đấy. Và việc mình nhận ra Chúa thế nào vào cái lúc bẻ bánh đấy. Vậy anh chị em thấy có mấy chữ dọc đường vậy? Mấy chữ đấy, chữ 32. Và đấy, thế thôi. Và anh chị em có thể cầu nguyện với chữ dọc đường, hay đúng hơn là trên đường. Đức Giêsu phục sinh có thể gặp chúng ta ở ngay ngoài đường, mà không chưa hẳn là trong nhà thờ nha. Ở ngay ngoài đường, và ngài vẫn đến với con người được, và ngài vẫn hiện ra. Đó, rồi có gì nữa? Vâng. Thế thì đây câu hỏi. Dạ, vâng, câu hỏi xin trả lời nha anh các bạn. Vậy phản ứng của hai môn đệ khi nhận ra Chúa là gì? Là họ không về nhà nữa, cương quyết không ở gia đình nữa, vòng lại. Lúc nãy họ bỏ đi, bây giờ họ trở về, và trở về ngay lập tức. Đấy, rồi vâng. Thành ra họ vui lắm, anh chị em thấy họ đi vòng trở lại cũng mười mấy cây số, họ rất vui. Vâng, thế thì như thế anh chị em thấy cái bài phúc âm này đấy, như vậy là dĩ nhiên là tuyệt vời rồi. Đấy, thành ra vâng, chắc tôi nghĩ là nên kết thúc bằng câu số 9 anh chị em. Nếu hãy nói cho một người chưa là Kitô hữu biết dựa vào đâu mà bạn tin rằng Đức Giêsu phục sinh, thì anh chị em biết khi mà tôi đi học á, thì người ta thường thường dạy tôi là dựa vào hai điều. Điều thứ nhất, ngồi mộ trống á, anh chị em là ngôi mộ trống. Anh chị em hỏi tại sao ngôi mộ trống lại là một lý do quan trọng? Là bởi vì nếu mà sau khi Đức Giêsu mà chết rồi, người ta chôn mà xác ngài cứ nằm như thế, mà tôi lại đi nói với mọi người là Đức Giêsu phục sinh, thì anh chị em buồn cười lắm. Người Do Thái người ta không ai tin cả. Nếu mà nói Đức Giêsu phục sinh thì cái xác phải không có ở đó, anh chị em hiểu không? Thì lúc đấy mới gọi là phục sinh, chứ nếu đang nằm ở đấy như chúng ta đang chết nằm ở đó thì ai mà tin được. Thành ra ngôi mộ trống tuy vậy chứ là một điều kiện, điều kiện là điều kiện cần nhưng chưa phải điều kiện đủ. Đấy, thế thì điều kiện đủ là gì? Là Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ. Đấy, hiện ra với các môn đệ. Và anh chị em hỏi rằng hiện ra như thế có thiệt không, có phải là do ma quái không, hay là bóng mờ, hay là ảo giác, hay là gì không? Thì cái gương của ông Tô-ma cũng giúp chúng ta đấy. Và anh chị em mà đọc phúc âm, anh chị em thấy rằng Đức Giêsu phục sinh hiện ra và các môn đệ đều không tin, đều không tin, nhất là Luca tội nghiệp cho Chúa lắm, tới họ không tin. Và có lẽ tôi đoán mò này, tôi tưởng tượng thôi, là Đức Giêsu hiện ra là các môn đệ chui dưới gầm bàn, tới nào thấy mặt sợ, mặt mũi xanh sợ xanh xám hết, ôi ôi là sợ lắm. Thế Đức Giêsu bảo ấy đừng, không phải là ma đấy, rờ em rờ chút có chở thịt nhỉ ma gì. Tức là họ sợ, đúng không? Thành ra lúc nãy có một người nói rằng là cái việc một người chết hiện về là chuyện chưa bao giờ xảy ra đấy. Thế thì là do thịt rồi chưa đã, hỏi ở đây có cá không, có gì ăn không, thế bảo dạ có miếng cá được rồi. Tức là họ tin rằng ma thì không ăn cá được đấy, thế khổ đấy. Thế tức là thường như vậy, cái đấy là một cái dấu hiệu cho thấy rằng cái việc Chúa phục sinh là hoàn toàn là không có thể bịa được, bởi vì các chú này nó không có tin đâu. Rồi vâng, thành ra mồ trống và những lần hiện ra. Nhưng mà tôi nói thêm một câu, anh chị em hỏi tôi là làm sao mà biết Chúa phục sinh, thì có một câu trả lời mà cũng hay lắm. Hồi xưa tôi cứ nghĩ câu này là câu xoàng, câu Đức Giêsu đã phục sinh bởi vì những ông môn đệ của Đức Giêsu đã chịu tử đạo chỉ vì để nói có một câu thôi: thầy của tôi đã phục sinh. Không ai ngu đến cái mức tự nhiên mình bị chết để làm chứng về một điều vớ vẩn, đúng không? Thế tại sao nó phải vớ vẩn? Thế làm những cái chuyện đấy, tức là tôi phải xác tín, tôi phải biết chắc như thế thì tôi mới dám lấy cái mạng của tôi ra để tôi làm chứng chứ. Đấy, thành ra cái lý chứng của tôi cũng không phải là dở, tức là các môn đệ đã rất chấp nhận chết để làm chứng. Và còn một lý chứng nữa chăng? Hỏi làm sao mà chúng ta có thể tin rằng Đức Giêsu đã phục sinh? Thưa rằng đã có Kitô giáo ạ. Thưa rằng đã có Kitô giáo. Nếu Giêsu dù có tốt lành thánh thiện đến mấy đi nữa mà chết bị đóng đinh là hết chuyện. Đóng đinh là hết chuyện. Nếu mà không phục sinh là tất cả những đám môn đệ của Đức Giêsu trở thành một đám tàn quân và không bao giờ mà họ có thể ngóc đầu lên được, bởi nhục nhã quá, nhục nhã quá, mấy là môn đệ của cái ông như thế này. Đấy, thành ra chỉ có việc Đức Giêsu phục sinh mới làm chúng ta hiểu được tại sao cái rúm người bé bé theo Giêsu mà nó không chết ta. Tại sao cái phong trào này nó không chết ta mà sao nó từ từ nó tăng lên ta? Tăng lên, bạn hiểu không nào? Và bây giờ nó vẫn là một tôn giáo lớn nhất đấy chứ, có phải là lớn nhì đâu ạ. Kitô hữu là lớn nhất thế giới đấy. Và tại sao nó lại có thể sống được? Nếu mà chuyện phục sinh, nếu mà chỉ chết thôi thì không ra được. Vâng, câu số 10 anh chị em. Mấy cụm từ đọc đường nói rồi. Hôm nay, vậy cái này các anh chị em không phải làm. Hôm nay Chúa Giêsu vẫn gặp chúng ta như một người khách lạ ở dọc đường. Vâng, và như thế anh chị em biết rằng là chúng ta có thể gặp Chúa ở nhiều chỗ đấy, không phải chỉ có trong nhà thờ.